tàu sân bay rốt cuộc khó nuôi đến mức nào? Nói một câu thôi, trừ Trung Quốc và Mỹ, ai đụng vào thì cũng dễ phá sản. Đừng thấy nó oai phong lẫm liệt, thực chất chính là ông hoàng đốt tiền số 1. Lấy Liêu Ninh làm ví dụ, trên tàu có tới 2.600 đến 3.500 người. Phi công, chắc thủ radar, thợ nồi hơi, thậm chí cả chú nuôi bếp cũng đều phải là chuyên nghiệp. Trung bình một người một ngày 400 tệ tiền lương, vậy chỉ riêng nhân công đã hơn 1 triệu mỗi ngày. Nhìn sang Mỹ với tàu Nimitz, 6.000 người, lương năm tối thiểu 30.000 đô la Mỹ, tiền lương một ngày đã hơn 4 triệu nhân dân tệ. Con người không chỉ ăn lương mà còn phải huấn luyện hàng năm, mỗi lần tập huấn cũng phải chi vài tỷ. Chỉ có người thôi chưa đủ, còn phải đốt dầu. Liêu Ninh là động cơ thường, một giờ uống 20 tấn dầu, một tấn giá 3.000 tệ, tính ra một ngày chẳng làm gì cũng mất 1,4 triệu. Nếu thật sự xuất phát nhiệm vụ xa bờ, nạp thêm 8.000 tấn dầu, mất 24 triệu, chạy một chuyến là đốt bằng tiền xây cả cây cầu vượt. Có người hỏi vậy hạt nhân có tiết kiệm không? Thực ra không hề, tàu sân bay hạt nhân Mỹ như Ford mỗi ngày chi phí nhiên liệu cũng hơn 1 triệu USD, mà bảo dưỡng lò phản ứng còn tốn kém hơn, tổng chi phí vòng đời từ 21 tỷ USD trở lên, một lần khoe sức có thể khiến vài nước nhỏ phá sản. Rồi còn máy bay mang theo, thường một tàu sân bay chở hàng chục chiếc. Ví dụ như J-35, một chiếc 80 triệu USD, mà tàu Phúc Kiến cần 70 chiếc, riêng tiền mua máy bay đã 5,6 tỷ USD. Nhưng chưa hết, máy bay còn cần dầu, linh kiện, bảo dưỡng, rơi hỏng thì chi phí bảo trì bằng 40% giá trị. Đặc biệt, tàu sân bay không thể đơn độc, còn cần cả đội hình hộ tống, khu trục hạm 052D, tàu tiếp tế, tàu hộ vệ, đủ bộ. Một biên đội hộ tống duy trì 1 năm, chi phí gấp 3 đến 5 lần, tương đương nuôi thêm 3 tàu sân bay. Ngoài ra, hệ thống phòng máy bay bằng điện tử, át chủ bài, một bộ đã 1 tỷ USD mà phải chính xác, ổn định, cả thế giới chỉ Mỹ và Trung Quốc làm nổi. Máy bay hạ cánh còn phải dùng cáp hãm đà, một sợi cũng mấy triệu USD mới giữ nổi chiếc 30 tấn phanh gấp. Các nước khác muốn học cũng chẳng học nổi. Nước nghèo thì sao? Thực sự là mua nổi nhưng nuôi không nổi. Như Thái Lan, tàu sân bay giờ thành công viên nổi, Ấn Độ mua tàu cũ chỉ 1 đô la Mỹ, nhưng tân trang tốn hàng chục tỷ. Lại hay hỏng, Nga có chiếc Kuznetso sửa mãi không xong, còn phải nhờ Trung Quốc hỗ trợ dịch vụ. Vì sao chỉ Trung Mỹ chơi được? Mỹ dựa vào thu phí bảo kê toàn cầu và in tiền, 11 chiếc tàu sân bay quét khắp thế giới. Trung Quốc dựa vào chuỗi công nghiệp khổng lồ, là nước đóng tàu lớn nhất thế giới, chuyển đổi sản xuất dân dụng sang quân dụng nhanh chóng, toàn bộ chuỗi tự chủ nên ép được chi phí, xây nhanh và kiểm soát được. Năm 2023, trực tiếp hạ thủy tàu 11 vạn tấn. Cho nên đừng chỉ ngưỡng mộ tàu sân bay đẹp hay không, muốn vận hành được thì phải có tiền, có công nghiệp, có ảnh hưởng toàn cầu. Thiếu một trong ba thứ thì không chơi nổi. Tàu sân bay chính là tấm gương phản chiếu sức mạnh quốc gia, ai trụ nổi thì mới là kẻ có gia sản thật sự.